việc hai lần mà không khỏi, lần thứ ba có bá bảo chùa, có bá đi chùa, bá mách, đây chắc chắn là người Mường rồi, nói từ bá này chắc chắn là người dân tộc Mường rồi. Có bá đi chùa, bá mách con tụng kinh Địa Tạng, con cũng làm theo, mà lần thứ ba cháu mới khỏi bệnh. Tốt rồi gì nữa. Và con thấy Phật Pháp nhiệm màu quá, vì cháu mổ hai bệnh mà không phải cần thuốc giảm đau, mà cô y tá cũng phải cười con, thấy con nhà con lạ lùng quá. A Di Đà Phật. Thôi cái này có câu trả lời rồi, cứ kinh Địa Tạng mà tụng cái gì nữa. Bệnh hai lần đi viện, ba lần đi viện không khỏi, mà lần về tụng có bá mách tụng kinh Địa Tạng, tụng xong con đi viện tìm ra bệnh, mổ không cần phải thuốc gây mê, y tá phải lạ lùng mổ xong bây giờ khỏi rồi, vi diệu thế còn gì mà phải. Tất cả làm ăn rồi cái chuyện mê man, nằm ngủ mê thế gì, thấy bác họ mà mất kia gọi tên chồng ở thế gian là đi xem đồng bóng á, cái lễ ít nhất là 20-30 triệu đấy các quý vị, 20-30 triệu đấy, nhưng mà khỏi không, chưa chắc đã khỏi, nhưng tụng kinh Địa Tạng hồi hướng gì hết, nhất tâm hồi hướng cho bác họ đấy là gì, là sớm được siêu thoát về cảnh giới lành. Cầu nguyện Bồ Tát Địa Tạng, nếu gì bác con mà không may còn ở trong thì trong cõi âm, ở trường hợp này mà còn thì còn gọi tên còn ấy được, thì có những trường hợp là do quỷ thần nó bắt đi, mình gọi là trùng tang đó, thế gian cũng mà gần thứ ba nó đem về để đây nó bắt cháu thân thế vào đó, nhưng thực tế thế cũng không khỏi đâu. Cho nên trường hợp như thế này,
và con thấy Phật Pháp nhiệm màu quá,
mình tùng thấy cháu mổ ra bây giờ các sư
mà không phải cần thuốc giảm đau
tùng cho, và nên thì nên về trường hợp này, nên về khuyên người thân của cái vong này, bắt đầu ngày mai này Pháp hội tụng kinh Địa Tạng chùa Khai Nguyên, hàng ngàn người, gần ngàn người đọc tụng trong một lúc, nên đến đó để làm sớ cầu siêu, không đi hết được cả 7 ngày, chỉ đi ngày đầu ngày cuối được, ngày đầu đến để làm sớ, làm bài vị, có điều kiện thì làm lấy gì 3 mâm cơm chay cúng Phật, cúng tổ và cúng vong, cái tế nó không tốn nhiều đâu, 600.000. Nếu mà không có làm được cả 3 mâm thì làm 1 mâm cũng được, 1 mâm thì 200.000 thôi. Đấy, để nhà chùa sắm cái chuẩn bị cái đồ chay và các thứ, cái gì cúng được thì cúng, còn cái gì cái đấy mua hoa quả, mua gì mua đồ chay đi mua để làm cái lễ cúng cho. Một mâm cơm thì chắc chắn không có chuyện mâm cơm 200.000 đâu các quý vị, nhưng mà ở chùa thì cái gì Phật tử họ cúng rồi thì thôi, nhà chùa không có tính toán củi đuốc thì cái gì các thứ làm được thì phục vụ nhân dân, phục vụ chúng sinh mà Phật dạy như thế. Cho nên có điều kiện chỉ 3 mâm cơm, không có điều kiện thì 1 mâm, mà không có điều kiện nữa thì chả mâm nào cũng được, tức là kinh tế không có, không đủ 200.000 là 1 mâm, thì trong nhà có cái quả gì đó nên thành tâm ngắt xuống được, kể cả quả hồi xanh thì cũng mang xuống được, không sao, quả nhãn chưa chín cũng được mang đến.
Ba mấy con tụng kinh Địa Tạng,
con cũng là
trong nhà chả có một quả gì
mà cháu mới khỏi bệnh,
50.000 20.000
là cái quả chất này sao, mua mấy quả bim hay sao.
Và con thấy
chả có mấy quái bim màu quá được,
vì cháu
tôi
mổ
con hai bệnh mua một quái bim nữa
không phải cần
thuốc tôi thì đâu. Tôi lễ tôi cấn cho bảo trường hợp này bạch Phật bạch tổ, nhà người ta không có tiền mua quái bim, tôi ngài hoan hỉ hộ pháp hoan hỉ cho người ta mang đến đây tụng kinh là quý rồi. Phật gì Phật cũng gật đầu và cười và cũng được đấy con ạ. Nhưng trường hợp không có mới thế nhá, còn có điều kiện đó mà bổn xỉn keo kiệt đó thì không được. Có điều kiện mà keo kiệt bổn xỉn á, đi đến cầu siêu mà chỉ đi người không á, nói là Phật ở tại trong tâm, tâm ở đâu,
bác họ mà mâm kia gọi tên chồng
tướng bên ngoài
gian là
nó đi xem đồng bóng á
với nhau các quý vị,
tiền thì có trong túi có cái hàng triệu đồng mà thì không dám mua một cân hoa quả đến để cúng Phật để siêu độ cho vong á, thì tâm ở đâu, đúng không? Để cái tiền đó lại về chiều lại đi ghi đề á, đi đánh đề á, thì tâm ở đâu các quý vị? Không có. Đấy chỉ là cái tâm gì nói bằng miệng thôi. Cho nên trường hợp này nên khuyên người ta ngay ngày mai đi, ngày mai không đi được ngày kia, nên đi trước đi. Và đặc biệt là đến 11, 12, 13 tháng 7 này làm pháp hội trung phong này, nên đi xuống cả 3 ngày để siêu độ cho cái vong mới mất này và ra tiên cửu huyền thất tổ thì gia đình này sẽ yên, không chỉ yên gia đình này, yên cả dòng họ luôn, yên cả cái chi họ bên nội nhà mình luôn. Nếu có thì còn được cả lây sang cả bên ngoại, yên thế thì càng tốt. Đó, cái trường hợp này khuyên như vậy, cứ tụng kinh Địa Tạng mà nhất tâm để mà tụng, đừng có đi xem bói nữa. Người ta phán cho là mất vài chục triệu mà lại còn gì lo khổ thân nữa. Phật tử nữa hỏi thưa thầy, con rất thích ra chùa đọc kinh, nhất là những ngày có lễ, nhưng con bị thấp khớp đau chân, con không làm lễ được. Con rất ngại có người nói con nếu không quỳ được thì ở nhà đi ra chùa làm gì. Vậy con xin lời khuyên của thầy, có nên đi hay không? Nên đi. Đừng có nghe mọi người nói. Mọi người cũng nghe nói, nhưng mà gì? Nghe thầy nói tốt hơn. Trường hợp này nghe thầy nói chắc chắn sẽ tốt hơn. Nếu Phật tử này ra chùa, bắt đầu từ hôm nay nhé, hay là ra chùa khác không biết, thì ra chùa của tôi á, chủ trì trong nom á, thì đến đây Phật tử này, các Phật tử các sư ngồi dưới đất để tụng kinh, nhưng Phật tử này thì tôi cho phép ngồi trên ghế để tụng kinh. Lấy cái ghế ngồi đằng sau các Phật tử, cháu ngồi trên ghế tụng kinh rồi. Phật không quở mà tôi không trách vì sao? Vì Phật tử nó bị bệnh gì? Bệnh đau chân.
Và con thấy Phật pháp nhiệm màu
qua
quá
tiện đây thì cháu
Phật
tử này cũng ngồi
và chấp khớp hai bệnh mà cái
không phải
cần
thuốc giảm đau
đảm bảo ấy, bác họ mất
tháng
rồi mọi bên chồng
là khỏi ở thế gian là đi xem đồng bóng á, phải đâu mỗi một ngày
bỏ ra khoảng 3 đến 4
thể lễ Phật
và mỗi một thời thấy mà lễ có khoảng nhiều màu quá
mình tùng
cái cháu trong chân thì cố gắng
ngồi được các sư
mà dần dần
lên thì hai thuốc giảm đau
tùng cho
khi mà các cụ lễ được lên một
tiếng
lễ
Phật
thì
học
về khuyên
thì chỉ đảm bảo thân của cái con này
bắt đầu ngày mai này
cả bệnh
nó hồi tụng bệnh Địa Tạng chùa Khai Nguyên.
Vì thế nào thì gần ngàn người đọc tụng
cơ thể
của chúng ta
nên đến đó
để làm sửa cầu
chưa
không
hết
được cả 7 ngày
thì đi ngày đầu ngày cuối nửa mông
ở lưng ở cổ chẳng hạn vân vân, nói chung là về bệnh xương khớp.
Do từ ngày đầu đến để làm các nơi
đó giống như cái
bài vì
có đi của xe đạp xe máy hay là
đi của gì ô tô vân vân mà
nó bị gì lâu ngày nên khô dầu.
Khô dầu thì nó sẽ bị gì quạt kẹt, đầu tiên là quạt kẹt. Nếu mà nó nghe tiếng quạt kẹt rồi ấy, đi xe đạp mà gì
nghe cái tiếng gì
nó quạt kẹt có nghĩa là khô gì
có nhiều đâu
khô trong
khô gì
khô mỡ
mua rượu cho
đạp cái đạp mà
để mua cho uống
nhưng mà nói gì
có nghĩa là nói gì
chỉ được uống gì
khô mỡ không dầu.
Anh chúng ta đem đôi mỡ khô
dầu
mà
còn có
anh mà đạp nó thế
nhẹ
đi
hơn
đấy
mà thế thì
xe nó bền
hơn chúng ta phải gì
cố đạp
thế nhỉ
tâm lý
đứa
đi vào tâm lý
là
trước đây thì
thế là
ông ấy gọi mày là con này con nọ
mình cũng gọi mình là
ông
là
thằng này thằng nọ
nhưng nay ông ấy gọi mình con này con nọ
mình đọc
nó bị
trong kinh
Phật đó
hóa,
chúng ta thấy
nó không
cũng
đức Phật
nói là gì
cái gì
nếu mà
cần
có làm được
bao nhiêu
người làm
được
mâm
cúng được cái
mà không có được
trong cái khớp đó
không hẳn là
sinh ra thật đau
mỏi
nên đến đó để làm sửa cầu xin
lên Phật thì học vài ngày
nếu mà lấy về đầu thì cuối mà muốn chuyển
hàng ngày đầu
này
này
sửa
cầu xin
tôi làm bài tiêu các
cái có điều kiện thì nhưng lấy thì
Phật này nếu mà lấy thì không hẳn
bao chúng ta đi á
nếu mà lấy đầu từ bi
lấy trí tuệ lấy người
nếu mà không
trong Phật có làm được đó
thì đối xử với
mâm cúng được
ông chồng
hay tử hay
bán cái gì đó
tức là lấy lòng từ bi
để lên chùa tản viên này
rất là chăm
chú ông ấy nói với mình
con này con nọ con kia
nhưng ta đối xử
với mình
năm nay là
ta mua gì
đến năm hơn 2022
chỉ có chục anh
một câu anh
nhưng mà câu
thì chân chồng
đứng quá vài ngày sau thì
tức ông chửi mình
bằng con này con nọ mà mình đối xử với ông là gì
là anh là chồng
to béo ở đây
nhân phục vụ chúng sinh mà
tự nhiên
mà to béo nhất
cho nên
khó điều kiện
con người
trong sâu thẳm
tôi mới phải
nói là
trong sâu thẳm cái tâm hồn của mỗi con người này
có đều
có một cái
chưa thấy đối tượng các cụ nào ở trong này béo như cụ ấy cụ phải trên dưới 80 cân to đi ục ịch ra cái ục ịch ra thế này mà cái chân á thì đau năm đó tôi dạy các cụ cái phương pháp lễ Phật đi học các vị biết không lúc đầu cụ vừa lễ vừa khóc ở trên chùa Đản Viên cụ lên tu trên đó lễ trên cái nhà tổ chùa Đản Viên vừa lễ vừa khóc vì nó đau quá không chịu được. Nhưng mà tôi bảo là cụ cứ chịu khó cụ vượt qua cái nỗi đau này thì cụ thấy gì? Thế mới có cái hết đau ở trong tương lai. Thế cụ hỏi, có khoảng thầy? Tôi tin chắc là 90% là khỏi. Thế là cụ lễ. Lúc đầu cụ lễ khoảng 5 phút thôi mà cụ chỉ cụ khóc. Đau quá không chịu được, khóc tu tu ra. Già rồi, hơn 70 tuổi rồi vẫn khóc tu tu như trẻ con. Thế tôi bảo là cứ cố đi, động viên, cụ cố đi. Cái ngày đó Phật tử nó ít cho nên thì tôi quan tâm được nhiều hơn. Cho nên tôi dạy cho cụ cái cách lễ rất là tỉ mỉ. Thì các vị về thì xem lại cái đĩa. Mà xuống chùa ai mà không ấy thì không, các cụ già là không xem được trên mạng. Xuống chùa Khai Nguyên xin lấy cái đĩa dạy lễ Phật nghi học của thầy á. Nhưng bây giờ nó nhiều việc quá, ngày xưa là thầy dạy trực tiếp. Tất nhiên dạy trực tiếp nó cũng sẽ tốt hơn, nhưng bây giờ bảo thầy dạy trực tiếp cho mỗi người thì chắc là khó. Cho nên thầy đã làm một cái đĩa dạy lễ Phật nghi học rất chi tiết tỉ mỉ đó rồi. Xuống đấy lấy về mở ra nghe xem và chúng ta học cách lễ theo. Tất nhiên lúc đầu nó mất khoảng độ tuần hai tuần nó sẽ để chưa quen. Cứ lễ ở tại ban thờ thần linh gia tiên nhà mình trong nhà cũng được. Cứ lễ như thế. Nếu mà chúng ta niệm Phật mà nó mất tiếng thì thỉnh một cái đài nhỏ nhỏ, mở cái làn điệu niệm Phật lễ Phật đi học của thầy lên á, cứ thế mà lễ theo cho đúng. Điều quan trọng là gì? Vì cái cổ, cái xương lưng, ba cái đấy là để ý. Như cái cụ trên kia, mấy ngày đầu vừa lễ vừa khóc, lễ được có 5-7 phút thôi, dần dần đến 10-15 phút. Cụ lễ khoảng độ tầm được 1 tháng thì lễ được khoảng 30 phút. Từ cái chỗ cụ đi lên cái thềm nhà tổ chùa Tản Viên, các vị biết không? Cụ phải bò lên cái thềm nhà tổ chùa Tản Viên. Nhưng 1 tháng sau, tôi lên chùa Tản Viên đã cụ biểu diễn cho tôi xem. Cụ vứt cái gậy bây giờ, cụ bảo thầy này, cụ còn nhảy, cụ bảo thầy này, chân của con này, đi được rồi này. Và cụ ấy còn trèo lên trèo xuống bằng người không cái thềm nhà tổ chùa Tản Viên cho tôi. Chúng ta thấy Phật pháp màu nhiệm không chỉ ở cái vấn đề tâm linh, mà kể cả chúng ta gì biết tu tập, biết điều hòa thân thể thì bệnh tật cũng có thể tiêu trừ, nghiệp chướng tiêu trừ và bệnh tật cũng tiêu trừ. Trường hợp này á, hướng cho Phật tử này thêm một cái là nên lễ Phật y học. Và tất cả các Phật tử có bệnh về khớp, về xương, về khớp cũng nên thì học lễ Phật y học rất tốt. Tụng kinh Địa Tạng xong lễ Phật y học đó. Lễ Phật y học tốt lắm. Kể Phật tử không bệnh xương khớp, chúng ta thì mỗi ngày cũng thì bỏ ra khoảng độ 30 phút hoặc 15 phút lễ Phật y học thì sức khỏe chúng ta cũng cải thiện rất tốt đó. Cái tụng kinh xong một cái chúng ta thì vào cái lúc niệm Phật á, thì chúng ta thì dừng lại lễ Phật y học để vừa niệm Phật vừa lễ Phật y học, tốt lắm, đảm bảo sức khỏe các vị sảng khoái, không phải đi thể dục nữa, không phải đi thể dục lang thang ngoài đường nữa mà vẫn khỏe đó. Lại một lá thư nữa. Ngày 13 tháng 6 dư năm 2017, bạch thầy, con là Nguyễn Thị An, thôn 4 xã Thuần Mỹ, con hỏi thầy một việc như sau. Một, năm nay con 70 tuổi, con đi làm phúc các đám hiếu, con tụng kinh cầu siêu, kinh sám hối cho người, cho vong hồn rất nhiều, nhưng đến lúc con chết chẳng ai làm cho con như con đã làm. Vậy con về âm phủ có được phúc của Phật không? Con đã chết đâu mà biết là người đang làm cho mình. Nó chưa chết mà đã biết là người đang làm cho mình. Hả? Hỏi trước á, yên tâm đi. Về cứ nói với con cháu trước đi. Sau khi chết, gọi điện vào trong đạo tràng chùa Văn Lai này. Thầy sẽ cho thì cho người đến làm cho người đến tụng kinh, cho người đến trợ niệm cho. Làm gì đi tụng kinh cho niệm Phật cho người ta bao nhiêu rồi mà sau này còn sợ người ta không đến cho mình. Dân xã đây không đến, các Phật tử đấy không đến, không lo, tôi cho người đây đến. Làm cho thậm chí gì, sư ở đây cũng đến làm cho yên tâm. Nhưng miễn là gì? Thương thảo với con cháu trước, cho nó có lời trước với, cho nó có lời với gì, với nhà chùa. Đừng có lo trước như thế. Lo bỏ tránh răng. Mà cái răng của con bò thì đen hay trắng các quý vị? Hả? Răng bò đen hay trắng? Đen hả? Hay đỏ? Yên tâm đi, có nghĩa là trường hợp này sau khi chết tôi khẳng định 100% sẽ có Phật tử đến tụng kinh, không phải lo. Rồi chuyển sang câu thứ hai. Quê con nhiều người cũng biết là kinh nhà Phật có hiệu nghiệm, nhưng cũng có nhiều người cũng không tin, họ nói là cầu cũng thế mà chẳng cầu cũng thế. Hàng xóm nhà con có một cụ 90 tuổi, các con đi xem bói và mở sách, thầy bói đều bảo là đến ngày 20 hay 30 tháng 6 này là đi. Con thấy thế, con bảo gia đình mua hoa quả, đèn nến sang con tụng kinh sám hối liền 3 tối, xong đến nay cụ vẫn khỏe, đi xa, vẫn khỏe, À, vợ cụ vẫn khỏi đi đi ra vào ăn uống tốt. Trước thì cụ ấy đau không ngồi được, con làm thế đúng hay sai? Quá đúng, làm thế là quá đúng. Nhưng mà có cái gì, đừng có lấy tiền. Bây giờ mà muốn thì muốn tôi sau này chết, muốn tôi và các Phật tử đến tụng kinh cho, tôi thì không đến được, tôi cho các sư và gì các Phật tử đến tụng tôi thì chứng minh thôi, công việc Phật tử tôi quá nhiều, cho nên tôi không đến được. Như các sư và Phật tử trong đạo tràng đến tụng kinh niệm Phật trợ niệm cho, thì bây giờ đi tụng kinh vậy thì phải tụng kinh miễn phí cho người ta. Vì các sư ở chùa Khai Nguyên và chùa Văn Lai, chùa Tản Viên thì đi tụng kinh đi niệm Phật cho người ta cũng gì, cũng miễn phí mà. Có nghĩa là không được lấy tiền. Hòa Thượng Tịnh Không nói là đi tụng kinh, đi trợ niệm, đi làm việc phúc giúp người ta mà lấy tiền, tức là anh thì khác gì cái vấn đề mua bán trao đổi thẳng thẳng với nhau, chúng ta không còn phúc nữa. Cho nên Phật tử này á, khuyên nếu trước đây á, nếu họ cúng kiếm có lấy tiền thì bây giờ đừng lấy nữa, bảo họ thì đi phóng sinh, bảo nếu mà có tâm thì mang ra chùa làng để mà cúng trả. À, đấy, thế thì đừng có lấy tiền người ta. Thế như thế thì sau này cái duyên đó mình, phúc đó mình hồi hướng để lại, để cầu nguyện Phật Bồ Tát gia trì cho sau khi con nhắm mắt xuôi tay xuống để con cái họ hàng của con gì sẽ khởi được tín tâm và mời đến chùa Văn Lai, mời thầy Tịnh cho các sư và các Phật tử trong đạo tràng đến trợ niệm cho con được về Tây Phương Cực Lạc, thì thế mới gì, mới thành tựu được. Đó, trường hợp này là tốt rồi đấy, nhưng mà gì, lòng sẽ làm tốt hơn, về Tây Phương thì để cõi cao hơn, phẩm cao hơn. Một Phật tử nữa hỏi, nếu con muốn xuất gia đem chuyên môn y học đã được học phục vụ Phật tử chúng sinh thì con phải gặp ai để xuất ra sao, thưa thầy? Gặp ai các quý vị? Theo tất cả chúng ta đây là gặp ai? Gặp cụ đây, gặp cụ, gặp ai nữa, đúng không? Tùy duyên đi. Cái này thì muốn gặp ai thì gặp thôi. Các quý vị có thể đến gặp gì? Muốn xuất gia thì đương nhiên là phải đến gặp gì? Các thầy chủ trì ở các chùa rồi. Muốn xuất gia ở trong hệ thống đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam, chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên, chùa Văn Lai thì đến gì? Đến gặp tôi thôi. Đơn giản. Còn muốn theo các quý thầy khác, tu theo các môn khác thì đi đến gì? Đến gặp các thầy khác. Nếu muốn tu thiền thì sang bên Tây Thiên, xuống Yên Tử. Muốn đi xa hơn thì vào trong thì miền Nam gặp Hòa Thượng Thích Từ. Muốn tu theo tịnh độ đến Khai Nguyên, Tản Viên hoặc Văn Lai. Còn muốn tu theo tịnh độ xa hơn thì vào gì? Vào trong miền Nam hoặc Hoàng Pháp. Muốn chuyên tu thì như thế. Còn muốn tu theo mật tông thì sang bên thì Tây Thiên, sang bên Đại Bảo Tháp Tây Thiên đó, hoặc vào trong chùa Hương đó, cái nơi đó chuyên tu về mật tông. Còn tu theo cái gì á, nếu mà đem cái y thuật của mình để giúp cho đời á, đều tốt cả. Ở chùa Khai Nguyên của chúng ta còn có cả một phòng khám mà, có cả một phòng khám chữa bệnh miễn phí cho Phật tử mà bây giờ còn chưa có sư nào nhận làm cái việc đó, mà phải do gì, do mấy Phật tử bác sĩ ở bệnh viện Sơn Tây, bệnh viện quân đội, bệnh viện năm đang nghỉ hưu đều nhờ các Phật tử vào đó để giúp cho cái phòng khám chữa bệnh miễn phí đó. Nếu mà vì này mà làm sư mà chữa được thì thầy giao cho là trưởng phòng nó thì tốt quá vậy đó, thăng chức nhanh lắm. Nếu mà y ngành y mà giỏi thì phong cho làm trưởng phòng cái phòng đó thì cứu được nhiều người nhanh lắm. Phật tử nữa hỏi, nhưng mà muốn xuất gia phải dễ đâu nhá, phải suy nghĩ cho thật kỹ. Trước hết là phải suy nghĩ cho thật kỹ, thứ nữa là phải được bố mẹ đồng ý cho đi tu mới được gì, mới được đi tu đấy, không đơn giản đâu. Thứ nữa là gì? Một Phật tử nó hỏi, con bạch thầy, con xin hỏi ở địa phương con, người ta nói đạo tràng là khác đạo Phật không? Địa phương các con nói như thế thì đấy là họ không hiểu thôi. Đạo tràng với đạo Phật vốn là một, đạo tràng là một nhóm Phật tử cùng một chí hướng, cùng chọn một phương pháp tu. Ví dụ như chúng ta tu tịnh độ, những người chuyên tu tịnh độ thì cùng một cái chí hướng đó lập ra một cái đạo tràng, hoặc là đạo tràng Tịnh Độ, hoặc là đạo tràng đi Phổ Môn, những người thích tụng kinh Phổ Môn thì lập ra đạo tràng gọi là Phổ Môn, những người thích tụng kinh Dược Sư thì gọi là lập đến một đạo tràng đi Dược Sư của cái chùa đấy, hiểu chưa? Nếu họ không hiểu thì giải thích cho họ hiểu. Chứ đạo Phật và đạo tràng á không phải là hai, nó là một thôi các quý vị. Đó. Một vài ý kiến yêu cầu là đến chùa tụng kinh niệm Phật phải có giấy của Hội Phật giáo huyện thì mới đúng. Không cần. Chùa nào mà đã được chính quyền, được giáo hội công nhận rồi thì chùa đó có hoàn toàn có chủ quyền để các Phật tử chúng ta nhóm họp tụng kinh. Nhưng tụng kinh thì trong chùa của chúng ta thường là có ban hộ tự, có lãnh đạo địa phương. Nếu mà chùa di tích thì cấp xã quản lý thì chúng ta phải gì? Phải xin ý kiến của ban quản lý di tích của cấp xã là chúng tôi trong đạo tràng muốn tụng kinh vào ngày đó hoặc ngày nào cũng tụng kinh vào giờ đó như thế. Và đặc biệt là gì? Làm việc với ban hộ tự để chúng ta đi đạo tràng chúng ta tụng kinh, chứ không cần phải có giấy giấy triệu hay là giấy chứng nhận của ban trị sự Phật giáo huyện mới gì mới đồng ý mới được tụng. Tôi là trưởng ban trị sự Phật giáo huyện đấy mà. Thì tôi bảo là thì không cần phải lấy đó, các cụ các Phật tử về cứ liên hệ với gì với ban hộ tự, với ban lãnh đạo thôn, ban lãnh đạo xã chẳng hạn. Nếu chùa không có lịch di tích ấy, thì thường là do ban gì, ban hộ tự và ban lãnh đạo thôn quản lý, do các giả vãi trong chùa phân ra cái ban và ban hộ tự đó quản lý. Thì mình thương thuyết với họ muốn tụng vào một tháng mấy ngày hoặc một tuần mấy ngày hoặc tụng cả tháng, ngày nào cũng tụng đó, nhưng mà phải hợp thức hóa đó là cái giờ rất làm sao đó khỏi ảnh hưởng tới công việc của gia đình. Và đặc biệt là nếu mà chùa mà gần nhà dân á thì đánh mõ tụng kinh niệm Phật đừng có bác loa to, họ không ăn không ngủ được, họ là gì, họ ý kiến lên xã lên thôn thì không tốt. Đây là cái việc tế nhị trong cuộc sống đó. Phật tử này thì hỏi như thế thì xin trả lời như vậy. Một Phật tử nó hỏi: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch thầy, nhà con có ban thờ Phật hàng ngày, con có sám hối tụng kinh, con sợ khi con vãng sinh con cái chưa có người tu theo, khi ấy có cách gì hay phương pháp nào giải quyết được? Yên tâm đi, Phật tử mà có ban thờ Phật này là vãng sinh tu cho tốt, vãng sinh tự do tự tại, biết trước ngày giờ ra đi á, sau hơi hương thơm ngào ngạt tỏa khắp nhà của mình á, rồi á biểu diễn cho nó xem một tí nữa, thân thể chúng ta thì mất khoảng độ thì 5-7 hơn chục tiếng đồng hồ rồi thì vẫn mềm mại, vẫn tươi cười bình thường như lúc sống ấy. Đến thì đến cái thằng tướng cướp nó cũng tin, chứ đừng nói là con mình không tin nữa các quý vị ạ. Thằng tướng cướp nó cũng tin. Các vị biết là chùa của chúng ta độ được rất nhiều những kẻ đầu bò đầu miếu khủng khiếp, mà đạo tràng của chùa chúng ta vẫn độ được. Có những cái chàng năm ấy nhìn học lớp 10, 11, 12 nó từng đi vác dao đi đuổi thầy cô giáo ở trường, dọa thầy giết thầy cô giáo ở trường, rồi nó đi từng đâm thuê chém mướn ở ngoài xã hội, lập bè lập phái ở ngoài xã hội đen. Nhưng lên từ khóa tu mùa hè chùa Khánh Nguyên 2-3 năm nay, các vị biết giờ nào không? Ngoan như một người chưa từng bao giờ bước qua cái xã hội đen tối ấy, ở trong một cái thế lực đen tối như thế, đâm thuê chém mướn đốt nhà. Mới có học lớp 10, lớp 11 thôi, nó đi đòi nợ, các vị biết không, nó vác cái căn xăng 20 lít đến để thẳng ở cái trước cái sân nhà kia, mà hỏi cả cái người 40-50 tuổi nói gì: mày có trả tiền không? Không trả thì bố gì, bố cho cả căn xăng đốt cả nhà mày ngay. Thế mới có học lớp 10, lớp 11 thôi mà gọi ông 40-50 tuổi là mày tao, mày không trả thì cho cả nhà mày chỉ một mồi lửa, một cái quẹt thôi là xong. Ghê như thế. Nhưng mà nó đến chùa, các sư trong chùa và nhớ những hành động của các sư trong chùa đã cảm hóa được nó. Các vị biết rồi, dạo này vừa qua nó được nghỉ học, nó lên dự khóa tu xong ở chùa Khai Nguyên hàng tháng nay để làm tất cả công việc nặng nhọc, kéo xe, đóng gạch, các việc thì nặng nhọc nhất. Một đứa trẻ, một cái cậu trai trai năm nay lên lớp 12 hay sao, làm quên mình luôn. Trên người của nó thâm sổ đầy mình, cơ thể của nó chỗ nào thâm kinh như thế. Cho nên tôi mới nói là
đầu bò đầu đứa còn cảm hóa được bốn cái con của mình. Các nhưng các vị phải tu làm sao để hồi hướng, để biểu diễn cho con mình thấy là gì, mình thực sự vãng sinh. Nếu còn chết thì vẫn nằm co nằm bắp lên khừ khừ ra đó thì nó không tin đâu. Nó bảo bà tụng kinh cả đời, cuối cùng chết thì có hơn thì hơn ai đâu. Mẹ tụng kinh cả đời mà chết thì vẫn nằm co nằm bắp như thế, vẫn lên khừ khừ như vậy đó, thì làm sao mà độ được nó được. Cho nên đó, có đau về thân thể lúc nãy tôi nói là gì, thân thể cho dù bệnh ung thư hay bệnh bất cứ một căn bệnh quá ác gì đó, chúng ta nhất tâm niệm Phật, thân nó đau nhưng tâm chúng ta không đau, đừng có rên. Lúc nó đau thì cũng đừng có rên, thay bằng cái câu thì
trời đau lắm
thì mình gì, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tâm thì A Di Đà Phật, tin Phật là gì, nếu mệnh của con còn thì nguyện cho con được khỏe mạnh trở lại, mệnh mà con không còn nữa thì tin Phật rước con đi sớm về cảnh giới của ngài cho con đỡ khổ, chứ đừng có rên đau quá, ơi đau quá, à cứu tôi với, tại sao trời ơi đất ơi, đừng có như thế. Hay vào cái đó chúng ta càng A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, càng đau càng đi, càng A-di-đà-phật. A-di-đà-phật nào không thương, Phật nào mà không rước. Phật thương Phật rước á, thì cái chuyện chúng ta muốn thì muốn cho sau khi chúng ta mất đi vài tiếng đồng hồ thân thể vẫn mềm mại, tươi rói miệng nở nụ cười. Thậm chí là có nếu có phúc báo chết sau khi hỏa tiêu có cái còn có thái lợi nữa, còn nào mà không tin các quý vị. Làm được không? Muốn đổ con thì làm đi. Còn nếu mà thì nó không đủ duyên nữa thì không sao. Cái bát hương thờ Phật này, cái bàn Phật nó cứ mang vào chùa Văn Mai là hoàng chùa Khánh Nguyên, nó mang chùa Tản Viên, thầy xử lý cho hết, không có sao cả. Làm một cái lễ nhỏ nhỏ thôi, đến rồi thì giải như thế là mang về chùa là xong, không có tội tình gì đâu. Phật pháp đến với chúng sinh thì có duyên thì thờ, không có duyên thì nó cũng giải, giống như giải điện nó có gì đâu, không có gì nặng nề đâu các quý vị. Thờ Phật hay là thờ thánh đều có thể làm cái điều đó được. Nếu con cái sau này không đủ duyên thì giải đi là xong. Lại một lá thư nữa. Lá thư này chắc viết từ ở nhà cái mà đấy. Con kính bạch, chữ rất là đẹp. Con kính bạch với sư thầy. Con là Đinh Công Yên, quê ở Ba Trại. Thay mặt các Phật tử sống ở cùng quê, con xin bạch thầy một số ý như sau. Con kính bạch thầy, Phật tử chúng con theo tập tục của cha ông ngày xưa, ai chết trẻ thì làm ma, ai chết già thì làm hội. Chết trẻ thì làm ma, chết già thì làm hội. Ngày nay chúng con được ơn thầy giảng dạy theo tâm linh đạo Phật, chúng con thấy đó mới thật là đạo làm người. Chúng con lại được học kinh Địa Tạng và đọc kinh Nhân Quả Ba Đời, nhận thấy đời người sống trên trần gian này chỉ là trốn ăn chơi, còn sau này chết đi về nơi Tây Phương Cực Lạc mới là nơi an lành. Chóng luân hồi và thành Phật. Hết luân hồi chứ không phải chóng luân hồi. Hết luân hồi. Chúng con thấy phong tục xưa của ông cha theo tâm linh mê tín dị đoan, có cái là gì? Mê tín dị đoan thật. Có. Chúng con thấy phong tục xưa của ông cha theo tâm linh mê tín dị đoan của thầy cúng cô đồng và vô cùng tốn kém, gia đình nghèo khó lại càng nghèo khó thêm, cha mẹ mất, đón thầy cúng và thuê thợ kèn, không may gặp ông thầy cúng dốt, tức là ông thầy cúng dốt cũng không đầy đủ tính ngày giờ chôn cất tang ma phải giờ độc, gia đình lụn bại hay phải giờ trùng tang thì lại càng khốn khổ. Con kính bạch thầy, chúng con được đọc quyển trợ niệm tiễn người về nơi cực lạc thì nhận thấy rất thích thú, phù hợp với mọi gia đình các Phật tử, mà chính đó là lòng mong ước của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật tử chúng con muốn học làm theo
bài trợ niệm khi cha mẹ ốm ngoài bàn đạo, chàng đến đọc kinh hồi hướng từ lúc hấp hối đến khi tắt thở. Gia đình không được đụng chạm tới người ốm và không khóc than ở mỹ. Thế về cho vay về bắt con lợn, có tiếng lợn kêu một cái hàng xóm đến thật. Tôi thấy cái cảnh thảm cảnh như vậy, cho nên là tôi cái giờ đó, năm đó tôi để tham gia cái 2-3 năm sau tôi tham gia khóa hội đồng, tham gia khóa mặt trận tổ quốc của thị xã An Tây. Thế tôi mới đề xuất với các bác thị xã An Tây này, mà tiện thể lại có cái chỉ đạo thành phố Hà Nội nữa, và cái việc tăng ra thì văn minh, cưới tin thì cưới thì ăn ít đi, mà ma thì không ăn, không ăn uống minh bình như thế nữa. Thế cho nên tiện cái đà đó tôi đề xuất luôn với mặt trận tổ quốc thị xã An Tây cùng với chỉ đạo của thành phố nữa, họp làm việc với xã. Tôi đề xuất giữa ủy ban nhân dân xã trong cuộc họp hội đồng nhân dân xã và mặt trận tổ quốc xã Sơn Đông ấy, và đặc biệt là các bác lãnh đạo thấy cũng rất là hợp lý. Cho nên ra cái văn bản nghị quyết họp các thôn, họp 18 thôn, lại thôn nào họp thôn đấy, lấy ý kiến của các cụ người dân. Cái thứ nhất là đảng nhà nước chỉ đạo, thành phố chỉ đạo, thị xã chỉ đạo. Cái thứ hai là nhà chùa cũng phối hợp để kết hợp để cùng vận động nhân dân nữa, các Phật tử nữa. Thế là cái nạn chết xuống phải có tiếng lợn, phải có tiếng lợn kêu, mọi người mới đến thăm viếng. Ở Sơn Đông bây giờ không còn nữa. Và ở đây chúng ta thì cũng có thể tới đây, nếu mà ở đây bây giờ thế nào rồi, Phật tử ở đây có ai bá chạy gần ngồi đây không? Bây giờ chúng ta đây vẫn còn ăn nhiều lắm à, có đúng không? Có ăn nhiều hả? Không ăn nữa đúng không? Ăn thế thì đỡ thôi. Con cháu trong nhà thôi thì thế thì đỡ thôi. Đấy, thế được rồi. Tôi tưởng là chưa được, hôm nào tôi sẽ kiến nghị với bí thư chủ tịch, phó chủ tịch xã ở đây, thậm chí là kiến nghị, nếu không được kiến nghị với cả chủ tịch huyện để chỉ đạo họp dân. Cái ăn uống cái đó chúng ta biết không? Cái người nằm xuống, người nhà đau đớn vô cùng ở ngoài gì, ngoài sân là gì? Nào, 100% nào cùng chén với nhau là uống. Trong cái đó, trong nhà thì đau từng khúc ruột các quý vị. Có thương già thì không nói gì, trẻ học đứt từng khúc ruột, mà ở ngoài thì vẫn gì dô 100% nào và thì chạm cốc nhau để uống. Tình người ở đâu? Văn hóa ứng xử của dân tộc chúng ta ở đâu? Cái đó không phải là truyền thống văn hóa tốt đẹp, mà cái đó là những hủ tục, những lạc hậu, những mê tín dị đoan. Cho nên đây cần phải loại bỏ. Và đảng nhà nước chúng ta đã chỉ đạo sát sao, và dần dần gần như cả nước chúng ta đang dần loại bỏ cái đó rồi. Nếu như Phật tử nói là điện ba trại chúng ta gần cũng bỏ cái đó rồi thì tốt, chỉ còn vài mâm của con cháu ở xa thì đỡ đi rồi. Còn cái trường hợp mà ở đây á, chống kèn thôi, từ từ đi. Kể cả các Phật tử chúng ta cứ cho chống đi, kể cả tôi sau này chống thì cứ cho chống được, vô tư. Nhưng mà sau khi mất, chuẩn bị mất ấy, thì nếu là Phật tử chúng ta thì nên gì, tính tâm gọi đạo tràng đến trợ niệm cho khoảng một vài tiếng đồng hồ, ít thì cũng phải được 3 tiếng. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói ít cũng phải nên để cho thân thể của cái bệnh nhân mới chết đó được 3 tiếng nằm yên, đừng có vội sờ soạng, đừng có vội thay quần áo, đừng có vội gì tắm giặt, để nguyên như thế. Nhưng có những trường hợp ví dụ họ ở không may phải chết tai nạn giao thông hay ở viện về chẳng hạn, về mang về nhà thì cứ để nguyên như thế để trợ niệm cho khoảng một tụng kinh niệm Phật cho 3 tiếng. Nếu mà không tụng kinh niệm Phật cũng để nguyên như vậy thì khoảng 3 đến 8 tiếng. Ngài Ấn Quang nói là 3 tiếng, còn ngài thì không nói được 8 đến 12 tiếng an toàn nhất, tức là để thần thức họ ra khỏi thân thể rồi thì khi đó mới chờ nó mới tắm rửa, mới thay quần áo, làm gì thì làm. Bởi vì nói là cái người lúc mới chết ấy, thần thức chưa ra khỏi thân ấy, thì nó cũng đau như con rùa, con rắn mới lột đi, con rùa mới lột mai và con rắn mới lột đi, lột xác vậy các quý vị. Giống như người con gái thì mang ai mới đẻ con vậy các quý vị. Mà nó còn thì nó còn đau hơn thế nữa. Cho nên lúc đó là trong kinh Phật, Đức Phật dạy là tránh sờ mó, tránh khóc than. Khóc than vì sao tránh sờ mó? Sờ mó vào thì thân thể của họ thì lúc đó nó nhạy cảm, nó cảm thấy nó đau, đau đớn vô cùng. Giống như chúng ta mà không may gãy chân, mà chúng ta thì lại đến đèn tò lung lay có chịu được không các quý vị? Và cái tay lung lay có chịu được không? Không may mà gá thì bị chật khớp bong gân thôi. Chúng ta nhân lên một cái khe, mà người khác ở đây tôi xem nào, đau thế nào, có chịu được không? lúc đó trong cái chuyện thuốc cho một cái vào mặt tôi đúng không? Đấy, đau quá. Kể cả bác sĩ đến khám mà nhỉ? Đang những người đau ra bỏ từ ra rồi ra phải khám từ từ. Nó cầm cái tay nó cứ rời rời thế này có chịu không? Bác sĩ chúng ta cũng có thụ cho nó một cái vào mặt đúng không? Đó. Cho nên cái người mới chết cũng tương tự như thế. Người Phật làm con làm cái bao hiếu cha mẹ hay là người thân. Có người thân mất muốn gì muốn giúp đỡ cho người thân bớt bị đau khổ thì lúc đó Phật nói đừng có tờ mó vào thân thể của họ mà hãy dành cái gì thời gian những lời công đức làm công đức thiện như là tụng kinh niệm Phật tế trợ duyên cho họ mong an ủi cho linh hồn của họ để đến bình tâm không sợ hãi mà bình tâm không sợ hãi ra khi mất đó thì tinh thần linh hồn sẽ sớm được đi lên cõi tốt cõi lành hơn không khóc lóc là vì sao khóc lóc thảm thương kể lể những chuyện ân tình xưa nay chỉ làm cho cái người vong linh của người mất kia là gì? Thêm đau đớn thêm buồn tủi và thêm đồng loạn mà thôi ví dụ như là gì? Tôi nói ví dụ một đôi vợ chồng yêu nhau tha thiết chẳng hạn không may người vợ người chồng mắc bệnh hoặc tai nạn vân vân bất kỳ nào đó mà chết đi người còn lại cứ kể ôi trời anh ơi mới ngày hôm qua chúng ta ngồi ăn cơm với nhau anh còn nói lời yêu thương như này sau nay anh đã vội đi rồi cái này lại khác làm cho gì cái người mất kia không bình tĩnh được và càng nhớ lại cái chuyện đó và càng thương vợ thương con hơn sau khi mất đi 7-7-49 ngày thần thức không đi đầu thai được và bắt buộc phải ở lại đi ở lại đấy quái âm khổ nào bằng khổ nấy chả khổ nào bằng khổ đấy cho nên theo quan điểm của đạo Phật chúng ta thương thì phải giúp đỡ nhau khiến cho nhau sớm được đi được sinh được cảnh giới tốt đẹp hơn ví dụ như là đầu thai lại là một người tốt hơn hoặc cõi trời hoặc về quỷ thần có phúc báo vân vân hoặc thậm chí về cõi thiên cõi Phật nếu là người tu của chúng ta chứ đừng có níu kéo đừng khóc lóc đừng kể lể để níu kéo họ lại khóc lóc kể lể theo pháp của thế gian không phải là xấu đó là biểu cảm biểu hiện cái tình cảm của ta với người gì người đã khuất đấy là pháp của thế gian là làm cái đó nhưng chúng ta là đạo xuất thế gian đi ngược lại cái vòng xoay sinh tử luân hồi của thế gian để gì để tiến tới một cái cảnh giới là giải thoát tịch tịch thì chúng ta phải không khóc mà thay vào đó là tụng kinh nghiệm Phật để hồi hướng tụng kinh nghiệm Phật hồi hướng xong thì mới thông báo cho chính quyền thôn, chính quyền xã là họ hàng có người mất như thế thì thông báo trước là có thể về là để họ phá đấy trong họ khi các ông trưởng họ đến hoặc là các con cái nhất tâm như ông trưởng họ đến mà thì quyền huynh thế mới tao cho tụng kinh niệm Phật mê tiên chỉ đoan tao cho anh của ta hoặc là hoặc em của ta tao cho thế là chỉ cho nên tốt nhất kể cả ông trưởng họ cũng chưa báo mà cứ để niệm Phật xong đi đã 3 tiếng hoặc 8 tiếng hoặc 12 tiếng xong cái gì mới alo báo cho là gì bố cháu hoặc là mẹ cháu hoặc là ông hoặc bà cháu gì đã quy tiên rồi đã về với Phật rồi lúc đó mới gì mới báo thì an toàn nhất đấy là cái một phương pháp an toàn nhất còn gì mình cứ giả vờ như là gì coi như là cùng vẫn đang sống cũng đang niệm Phật để cầu an cho cụ mặc dù cả nhà chúng ta biết là mất rồi nhưng chúng ta coi như là cùng vẫn đang sống ai đó truy hỏi chúng ta cái đó đấy là một cái cách để cho đến cái còn sau đó chờ niệm xong 3 tiếng hoặc 8 tiếng hoặc 12 tiếng rồi nếu mà làm chay được là tốt nhất nếu mà ông trưởng họ họ hàng hoặc hàng xóm mà thì họ quay thường họ bảo vẫn phải ấy thì ra chợ mà mua tránh cái sát sinh ở trong nhà đấy là được ra chợ đắp thêm một chút cho tôi cố gắng mua về làm cho họ hàng rồi cho gì làng xóm ăn bây giờ ba chạy chúng ta không ăn nhiều nữa thì có vài mâm thôi mà chẳng như các cụ thì họ hàng ở tận nơi xa đến các cụ chưa học Phật bao giờ các cụ bảo các cụ ăn chay các cụ không ăn được các cụ chửi cho họ hàng tự nhiên lại lục đục thôi Phật cũng cho phép là gì duyên chưa đủ thì có tam tịnh nhục tức là mắt không thấy tai không nghe và chúng ta không gọi điện bảo giết cho mình đấy ra chợ gặp con gà hay con hầm kể cả thì gặp cả yến thịt lợn mua về để làm cỗ cho để cho họ hàng không sao chấp nhận được các Phật tử đừng có cố chấp còn á chống kèn này là cái tục lệ của đám ma của ở Việt Nam chúng ta không chỉ có ở xã Ba Trại này mà tất cả các xã ở trên toàn đất nước Việt Nam chúng ta sau khi người chết đều có chống kèn
Vô tư thì các vị, quan điểm của tôi là gì? Sau 8 hoặc 12 tiếng đồng hồ chờ niệm rồi, thần thức thì đã ra khỏi thân thể, đã đi về cảnh giới lành rồi, cứ gọi chống kèn đến, nhưng mà gì? Không thể khóc. Chống kèn để gì? Có chứng chống chống kèn để cho gì? Cho biếng thôi. Đám ma không có chống có kèn gì, nhạt như là cơm không canh, tu hành không có chống, kiểu như thế, xã hội như thế, thì mình cứ chiều đi, cho gọi chống kèn. Nhưng mà gì? Bảo chống kèn, chúng tôi chỉ thuê anh chống kèn thôi. Anh vẫn lấy 3 triệu nhưng tôi không thể khóc. Anh không được khóc. Không được thay con cháu được khóc. Vì thế gian bây giờ họ thì thay thuê khóc đó các vị nhá. Chống kèn có thể thuê thì một cái đám ma, một cái đám ma như thế, thổi bao nhiêu tiếng hết một đám, từ khi phát tang cho đến khi đưa ra đồng 1 triệu chẳng hạn. Không thuê khóc 1 triệu. Thuê khóc 300 nghìn, 500 nghìn nữa. Đó là có gì? Có cả chọn gói thì thuê chống kèn có khóc. Và thuê chống kèn thì không có khóc. Có không các quý vị? Có không? Có khóc thì có tiền thì nó mới khóc. Mà khi mà thuê, ví dụ thuê thì chống kèn có. Chống kèn không khóc thì 1 triệu chẳng hạn. Chống kèn có khóc thì 1 triệu rưỡi chẳng hạn. Cho 1 triệu rưỡi rồi. Nhưng mà đến gia đình nhà nào thì thỉnh vẫn bỏ túi ra để cho thêm vài đồng tiền lẻo đấy. Thì họ khóc thì càng đi, càng hay hơn, càng thảm thiết hơn, càng bi ai hơn. Họ kể càng đi, càng ấy hơn. Đấy, càng như thế, người thân chúng ta càng gì? Càng khó ra đi. Cho nên thuê chống kèn theo pháp của thế gian, nhưng không thuê khóc. Ngày xưa có khóc không các quý vị? Ngày xưa chống kèn có khóc hay gia đình không? Không, nói nhầm. Cái đội chống kèn có khóc không mới chỉ mấy chục năm nay thôi. Các cụ nghĩ này cho có đúng. Đây cụ năm nay cụ mấy chục tuổi? 60. Ngày xưa cụ còn bé bé, cụ thấy những đám ma ngày xưa đuổi chống kèn nó khóc. Hay họ chỉ có thổi kèn và đánh trống thôi. Cụ có đi không? Thôi cô cụ nào, cụ bà không? Cụ vậy. Nay bao nhiêu tuổi? Cụ 80. Ngày xưa cụ còn bé bé, cụ đi dự cái đám ma ngày xưa. Các gia đình nào có thuê chống kèn khóc là ôi cụ ơi, có cái đấy không? Mà họ chỉ có đóng đánh trống cho gì? Cho dân làng họ hàng vào viếng thôi đúng không? Đó, đấy là cái đám ra đám ma, đám tăng gì? Ống của dân tộc Việt Nam chúng ta ngày xưa mới chỉ có mấy chục, 1, 2, 3 chục năm nay thôi. Sau giải phóng 75 thôi, tôi dám khẳng định vậy. Sau giải phóng 75, kể cả sau năm 1981 thì mới bắt đầu có cái chuyện gì? Cái chuyện mà đám ma ngày xưa là chỉ có trống và kèn, nhưng bây giờ nó còn có cả gì? Cả cỏ ke, ống táo, ống nhị, đầy đủ thành một bộ bát âm nữa. Và mới có chuyện gì? Thuê khóc thay cho người gì? Người thân gì?